Và bài học số 27
của nhà làm y
bài tiếp số 28.
Dạ. Của cơm làm y
người ta cúng một cô tỳ kheo ni an ổn, mà người ta cúng là cúng để làm cơm ăn, làm thức ăn cho cô an ổn. Thế là người ta cúng một người mà người ta cúng việc thức ăn. Thế rồi trong chúng lại đem cái tiền ấy để may y mà chia cả chúng. Này. Thế còn cái số 27 ấy, thì cái trường hợp thế nào?
Dạ, con cái...
Việc người ta cúng để làm cái nhà Bồ Tát, gọi là nhà nói giới, làm cái nhà Bồ Tát. Bây giờ chúng chị em lại không làm nhà mà chia nhau. Nhưng mà cái nhà Bồ Tát thì cũng là của cả chúng, mà bây giờ chia nhau thì cũng cả chúng đắc y, may y. Thế là cái giới 27 với cái giới 28 nó có chút khác nhau. Cái giới 27 là của chúng, cái nhà cũng của chúng, mà rồi may y cũng cả chúng cùng dùng, cùng chia nhau. Thế là của chúng lại chúng dùng, nhưng chỉ khác là người ta cũng làm nhà, mình lại may y. À. Thế còn cái giới 28 ấy, là người ta cúng một người mà bây giờ cả chúng chia nhau may y. Còn nói số 29.
Dạ. Của phàm làm y
việc riêng của một cá nhân chứ không phải việc của cả chúng. Cái giới 27, 28 là nói đến cả chúng. Còn cái giới 29 là nói đến một cá nhân, một cô tỳ kheo ni. Người ta cúng làm việc này, này cô đem việc. Người ta cúng cho cô. Đấy. Nhưng mà để làm việc này, thì cô cái tiền để làm cái phòng xá, cô đem cô may y, mà cũng chính của cô dùng. Tức là việc cá nhân. Con đọc tiếp số 30.
Dạ. Của xá làm y.
Đây là cũng là việc của cả chúng. Cả chúng. Nhưng khác những giới trên này, là mình chính mình đi quyên tiền. Mình đi quyên tiền để người ta cũng làm cái việc ấy, rồi mình lại đi làm việc khác.
Sáng pháp tự chung giữa chúng khắc lờ tăng riêng đối một vị sám chủ,
gọi là truyền phó hoàn, không có giao thẳng cho cô chủ mà lại giao cho một người khác, rồi cái người khác này bị chuyển lại cho chủ nhân.
Dạ.
Cho nên gọi là truyền phó. Tiếp cái văn bạch xà này thì cứ tùy theo việc mà làm. Trong chị em có góp ý gì để xin cho thêm ý kiến.
Như đạo Phật con kính bạch thầy là ở trong 30 xã đọa này á, nó có 3 phần, một là y, hai là bát, dư ba là thuốc. Mà sao y với bát thì được thiếp tịnh, mà có thuốc thì không được thiếp, có được thiếp tịnh không kính bạch thầy?
Thế bởi vì phạm xà đọa thì phải sám hối cho xong. Sám hối cho xong mà mình muốn giữ thì mình phải thuyết tịnh.
Kính bạch thầy, ý sư cô thưa.
Cái thuốc đây nói bát tốt dư, thuốc dư. Dư thì nó thuộc về hễ mình cần dùng thì mình cứ bạch bảy ngay.
Kính bạch thầy là chỉ y dư, y một tháng, y thí gấp, bát tốt dư, thuốc dư. Năm thứ này có duyên, có nghĩa là năm cái chủng giới này trong 30 xã đọa thì vì tăng đông khó nhóm hoặc có việc phải đi xa thì chuyển phó hoàng. Thì con hiểu rồi, nhưng mà sau đây nó là không duyên thì cách đêm hoàng, còn 25 thứ sở đỏ kia tất phò hoàng. Kính bạch thầy, 25 thứ sở đỏ có nghĩa là 25 chủng giới khác thì được cách tất phò hoàng. Mà con thấy là tất cả những cái giới trong cái 30 sở đỏ này đều do tâm tham chứa để mà mình phạm sở đỏ, thì tại sao lại cho tất phò hoàng bạch thầy?
Thì đấy, Đức Phật thấy tức tòa hoàn cho nó gọn và cho nó tiện, chỉ khi có duyên ấy, thì mới phải chuyển phó hoàn à. Mà chỉ có mấy cái thứ này thì mới cách đêm hoàn được. Như vừa nói về vì chậm kiêng cái tâm tham thì chỉ có mấy cái thứ này thôi, còn 25 thứ xả đọa kia thì không cần phải để cách đêm. Cho nên ngài cho xả ngay cho xong việc.
Kính bạch thầy, con thí dụ như cái giới 19 là chỗ đội trác giặc báo nè, giới 20 là buôn bán, rồi 21 chứa nhiều vật đẹp. Tất cả những cái thứ này con thấy đều do tâm tham của mình mà hiện ra, mà có những cái tâm chứa để mà buôn bán.
Thì Đức Phật ngài thấy 25 cái này là không cần, cho nên cho hoàn luôn cho nó gọn, khỏi bày vẽ. Chỉ có cái 5 cái thứ trên này thì Phật mới thấy cần phải để cách đêm thôi. Thì Đức Phật ngài lựa xét công việc, ngài tự ngài đặt giới luật.
Nam mô Di Đà Phật. Con kính bạch trên thầy, như ở cái chỗ cuối của trang 75 là sơ xong được tài vật nữa tức thành xả đọa, chẳng cần trải ngày. Con kính bạch trên thầy, ví dụ như con bây giờ con phạm phải xả đọa mà con sáng chưa có xong thì con lại được người cho sữa, cho đường, thì những cái đấy có phạm xả đọa không? Con kính bạch trên thầy.
Thì bởi vì cái vật mình đang sám hối, mình đang sám hối tức là mình đang có cái xả đọa, thì bây giờ người ta lại cho thêm cũng cái vật ấy, thì dĩ nhiên là cái vật người ta mới cho thì tự nó, nếu mà mình cầm là nó thành xả đọa.
Con kính bạch thầy, nhưng đây nó thuộc chủng khác. Con kính bạch trên thầy,
cái vật nó khác.
Dạ.
Cái vật nó khác, bởi vì cái vải nó thuộc một việc, còn cái sữa với đường nó thuộc một chủng khác.
Kính bạch thầy, thầy cho con thưa thầy một câu là cũng cái cũng cái xả đọa như vậy ấy, thì bây giờ ví dụ như là con có sữa, con để con bị phạm xả đọa 7 ngày xả đọa rồi, đến chưa sám hối xong thì đến mấy ngày hôm sau thì có cô cho con đường thì nó cùng một chủng giới nhưng nó khác được loại như vậy, thì cái đường nó có phạm xả đọa không ạ?
Có, nó cũng thuộc về một chủng, thì nó cũng là một thuộc về xả đọa luôn.
Tổng kê các tội tầng sanh, họ có 10 ngôi 3 tội
và triền chuyển. Căn bản thì dĩ nhiên là có một thôi, còn triền chuyển là 58 đêm. Thì bây giờ cái việc tính tội này, cái việc này là việc quan hệ, cho nên tất cả tỳ kheo ni phải thành thạo trong cái việc tính tội này. Cho nên thầy giao sư cô Pháp Quang giám luật có cái bổn phận, và tất cả chị em ai chưa biết tính tội thì cứ đến sư cô Pháp Quang, và sư cô Pháp Quang có bổn phận phải giúp cho tất cả chị em người nào cũng biết tính tội. Không có một tỳ kheo ni nào mà được phép lơ mơ trong cái việc này cả.
Thầy nói là cái phần tổng kê các tội tầng sanh, họ có 10 ngôi 3 tội. Thì 10 ngôi này con cũng hiểu rồi. 3 tội thì con biết là tội căn bản, tội phú tàng, tội chuyển chuyển. Nhưng mà trong cái phần ghi trong cái quyển này á, bà thầy, con thấy nó con nhiều thì chị em ta không có rõ. Con ví dụ như điển hình như là số 1, ba vật đề y dư và căn bản, chuyển chuyển hai thứ xe dấu. Thầy giải thích làm sao để mà phối vào cái ba tội là căn bản, phú tàng và chuyển chuyển, bà thầy.
Y dư là cái tội, là cái bồn tội. Y dư là cái bồn tội. Thế rồi cái bồn tội thì có cái bồn tội rồi nó mới có cái tòng sanh là phú tàng. Thì trong cái phú tàng nó có hai việc, là phú tàng căn bản tức là đêm đầu tiên, và chuyển chuyển tức là những cái đêm nối tiếp. Y dư là tội, là bồn tội, tội chính của mình. Cái khi có cái tội chính nó mới có những các cái tòng sanh. Thế bây giờ cái tòng sanh là cái phú tàng. Thế cho nên đây nói ba vật đề y dư và căn bản chuyển chuyển hai thứ che giấu. Hai thứ che giấu thì chỉ, hai thứ che giấu thì chỉ có đột cắt la.
Bạch thầy, hai cái che giấu nó thuộc về căn bản
chứ không? Chúng ta mà chỉ chuyển. Đây nói chữ và giật đề là nói cái tội căn bản. Dạ.
Ừ. Kính bạch thầy, là tại vì con hiểu là y dư là nói về cái tội căn bản, do con chứa y dư mà con phạm về tội gốc ba giật đề căn bản. Còn cái căn bản mà như và căn bản thì căn bản đây là nói về đột cắt la căn bản phú tàng. Rồi xong rồi qua giải cách ngày thứ hai, con không khóc lồ nhưng con phạm thêm tội chuyển chuyển phú tàng
thì nó thành các tội.
Dạ.
Chuyển chuyển.
Hai thứ che giấu đây chỉ cái tội căn bản tòng sanh đột cắt la. Dạ. Đột cắt la căn bản phú tàng và chuyển chuyển. Nhưng mà tại trong đây ghi á, nhiều chị em người ta không hiểu được cái chờ từ ghi trên ghi, nó không có được rõ, mà thầy con ý con nói là nếu mà chị em mà không học nhiều á, không hiểu được cái từ này, cho nên con nghĩ thầy mốt thầy nói lại chỉ làm sao cho chị em. Y dư là tội căn bản, mình hay mở quật đơn mình nói là căn bản gốc, từ cái tội chứa y dư mà phạm căn bản. Rồi căn bản đây mình hay mở quật là nó là căn bản phú tàng. Rồi còn cái chuyển chuyển là cách đi từ đêm thứ hai trở đi phạm thêm tội chuyển chuyển thì nó mới rõ nghĩa, và thầy con học nhiều thì cứ giảng mà con giảng cũng không rõ, là chị em cứ thắc mắc cái chỗ này.
Hai thứ che giấu.
Dạ.
Hai thứ che giấu đây tức là căn bản và chuyển chuyển. Nó là cái danh từ. Hai thứ che giấu thì dĩ nhiên là phải hiểu cái nghĩa của cái câu của mình. Thế thì bây giờ ở đây kê tội cho nên tầm xanh thì cứ mỗi một cái nói cái tội chính, rồi lại có cái phú tàng. Cái phú tàng thì bao giờ nó cũng có đêm đầu là căn bản, rồi về những đêm tiếp thì gọi là chuyển chuyển. Thế đây là những cái danh từ mà thì mình cần phải hiểu nghĩa. Đây nói hai thứ che giấu tức là nói về căn bản và chuyển chuyển. Hai cái che giấu. Thầy giao cho cô Pháp Quang để chị những các cái tỉ mỉ, những các cái danh từ, các em hay ai có cái gì không hiểu về cái bộ việc này thì hỏi cô Pháp Quang. Mà thầy chỉ nhắc chị em là mỗi tỳ kheo ni phải sáng suốt trong cái việc tính tội, cho nên không ai được lơ mơ cái việc này cả. Vị nào thấy mình còn chưa hiểu rõ thì đến của Pháp Quang để hỏi.
Kính bạch thầy, thầy cho con xin thưa một việc ạ. Là con kính bạch thầy, trong 10 ngôi này thì ở đây không có nói về cái việc, ví dụ như bây giờ con giữ tiền, lỡ giữ tiền rồi con đem con xài cái tiền xả đọa đó, thì khi mà con bị xả đọa đó thì con cũng sám hối cái tội mà giữ tiền, tiêu tiền xả đọa. Con lỡ con giữ mà con lại tiêu cái số tiền đó, thì khi mà con phạm ấy thì con sám hối vào cái ngôi là tiêu tiền xả đọa, có được không ạ?
Thì dĩ nhiên là con phải có cái tội chính, cái chùm của nó là cầm tiền. Thế rồi từ cái chùm ấy con sám hối đi. cái tiền xả đọa thì con cứ theo đúng như ở đây mà làm.
Dạ, con kính bạch thầy, nhưng mà ở trong đây không có nói là tiêu vào cái ngôi tiền xả đọa.
Tiêu tức là dùng cái vật xả đọa. Thế bây giờ người ta nói đến y, ở trong đây nói đến y thì mình dùng tiền và những các vật khác nó cũng cứ y theo cái mẫu ở đây để mà mình bị cũng cứ thế mà làm. Bằng tính tội này nó có nhiều những cái tỉ mỉ, cho nên thầy giao cái việc này cho cô Pháp Quang, để chị em cần thì cứ đến cô Pháp Quang hỏi.
Con kính bạch thầy cho phép con thưa, trong 10 ngôi, cái ngôi thứ hai là ba tật đề khi tăng nói giới cáo thanh tịnh. Con kính bạch thầy là ví dụ như đến ngày Bồ Tát, một vị khách tăng mà đến chùa mình Bồ Tát thì vị đó phải cáo thanh tịnh thì chúng mới cho Bồ Tát. Con kính bạch thầy thì phần đông
tức là ngày Bồ Tát đó thì có một cô ra bạch ở giữa chúng đó, cô thay mặt tất cả.
Con kính bạch thầy, đây là cáo thanh tịnh, ví dụ như là con là khách cho sân bạch thầy
như thì một... bây giờ thí dụ như cô thi chúng của lớp Tỳ Kheo Ni
là không, là con bạch thầy, ví dụ vị khách tăng đến chùa mình á thì vị khách tăng phải cáo thanh tịnh mới được Bồ Tát ạ.
À, những các khách tăng thì đã đánh, thì bây giờ con muốn hỏi cái gì?
Con kính bạch thầy, con muốn hỏi là bình thường con thấy mà các cô Tỳ Kheo Ni khách tăng về chùa mình mà Bồ Tát ạ thì lúc nào cũng né hai cái chữ thanh tịnh để khỏi phạm cái ngôi ba giật đề này, bởi vì tự xét mình không đủ khả năng thanh tịnh nên không dám nhận thanh tịnh. Thế con vẫn thấy ít khi bạch cái chữ thanh tịnh, chỉ nói là đã pháp nổ sáng
hối.
Nếu mà
cô không thanh tịnh, cô đâu có được phép Bồ Tát.
Con kính bạch thầy là các sư cô chỉ bạch là đã phát nổ sám hối và xin được Bồ Tát thì sao?
Thế đấy thì cái vị ấy là đại diện trách nhiệm cái việc ấy thay mặt cho từng người, từng cá nhân.
Dạ không phải một vị khách bạch như thế, con bạch thầy.
Một vị khách
là cứ mỗi kỳ Bồ Tát, tất cả Tỳ Kheo Ni trong trụ xứ Bồ Tát thì đúng rồi. Nhưng mà các khách Tỳ Kheo Ni tới để mà Bồ Tát á, thì các quý sư cô đây á, không bạch chữ thanh tịnh mà chỉ thưa câu là con có phạm những tội, xin đã phát lồ là sám hối, không nói chữ thanh tịnh.
Thì như thế là người ta nói thanh tịnh, bởi vì người ta nói con phạm tội và con đã sám hối.
Dạ.
Con đã phát lồ tức là con đã thanh tịnh, ta đã phát lồ để người ta sám hối, đó là người ta bạch thanh tịnh rồi.
Kính bạch thầy, thí dụ như giờ con lên con bạch chúng là con xin phát, con xin phòng chúng Bồ Tát mà con đã phạm các tội, đã phát lồ. Dạ, nhưng mà sự thật trong 38 giới con không có thanh tịnh hết.
Thì không thanh tịnh thì cô tự trách nhiệm, nhưng mà cô nói minh bạch là trong 348 giới con có điều gì sai sót thì con đã phát lồ, nghĩa là con phát nguyện, con xin sám hối. Thế thì đó tức là thay cách đọc anh thanh tịnh.
Kính bạch thầy, còn thí dụ như con đã bạch như thế rồi nhưng mà con lỡ con quên một cái giới mà bây giờ
con lỡ con quên thì con trách nhiệm cái tội
của con, như là con vẫn phạm và cách bạch cái ngôi này.
Sự con về nhà thì tới ngày Bồ Tát con không ở trong chúng, con ở nhà con tâm niệm con Bồ Tát thì những cái giới con phạm á thì con không chưa sám hối được, thì mai mốt con có duyên con vào chúng con sám hối thì con có phạm vào cái tội tự thân có tội chẳng hạn, tự thân có tội mà Bồ Tát không ạ?
Hỏi gì cả, cứ chiếu theo cái bảng đây. Cái nào mình phạm thì là mình phạm, mà cái nào mình không phạm thì là không. Chứ có hỏi ai bây giờ?
Kính bạch thầy,
mình ngồi nhà mình làm việc của mình mà đi hỏi ai bây giờ?
Không phải bạch thầy, có nghĩa là con về nhà con biết con có phạm tội, cho nên con chỉ đó tam bảo con phát lồ là bây giờ con phạm cái tội ăn không quán tưởng, con thí dụ vậy. Rồi con tự Bồ Tát, con tự tụng giới, thì như vậy con có phạm vào các cái ngôi mà tự thân có tội chẳng được nói gì.
Nếu mình có phạm, có làm thì mình phạm, mà mình không làm thì mình không phạm, đấy cái gì mà hỏi?
Không, có nghĩa là con biết con phạm tội nhưng mà giờ con không có Tỳ Kheo Ni để con phát lồ, cho nên con tự Bồ Tát thì cái con có phạm về các ngôi tòng thanh hay không?
Dĩ nhiên nếu mà mình có tội thì mình phạm, mà mình không có tội thì thôi.
Con phạm giới căn bản thì đúng rồi, con phạm cái tội đó, nhưng mà những cái ngôi tầng xanh con có phạm hay không?
Những ngôi tầng xanh mình thì cũng thế, nếu mình có làm, nếu mình có tội mà mình đi chuyển giới thì mình phạm.
Nhưng mà hoàn cảnh con không có tiền hơn đi để con phát lồ bà thầy. Con ở nhà.
Hoàn cảnh cô ở nhà thì đổi tại ai? Cho nên cứ biết là cứ có lỗi, có cái lỗi nào thì là phạm, mà không có lỗi thì là không phạm. Con phải hỏi cái gì nữa?
Thầy, như thầy nói là ở trong này nếu mà cái người đó người ta về nhà mà mình phạm tội, rồi ngài Bồ Tát tự mình phát lồ trước Tam Bảo, rồi mình tụng giới, mình Bồ Tát thì phạm trong các ngôi tầng xanh ở đây. Như ở trong các ngôi tầng xanh này con thấy là có một ngôi là tự thân có tội, có tội mà nói giới cho chúng nghe. Như đây con tự tụng giới của con chứ con không tụng cho ai nghe hết á, thì con có phạm vào ngôi này không ạ?
Thì cô ở đâu chăng nữa mà cô có tội mà cô nói giới cho người khác thì cô cũng phạm cái tầng xanh này.
Dạ con nói giới cho con nghe chứ không có ai nghe.
Tụng cho mình thì mình ngồi mình tụng, thì đâu có nói chuyện là nói giới cho người khác nghe.